Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Số 2, cam chịu đạm bạc, an nghèo vui đạo, gìn giữ tâm tu. Số ba, lặng lẽ thuần nhất, bớt duyên lo gốc, tránh khỏi phân tâm. Số bốn, dẹp riêng bỏ tà, lo chung giữ chánh. Năm, nhu hòa nhẫn nhục, kỹ việc kính người. Tạm thời năm điều này trước, chúng ta giải thích tại sao đó tiếp thêm. Đây là theo cái tinh thần của đại sư Bách Trượng, là một cái vị tổ sư của thiền tông, mà là cái người để đầu tiên thành lập cái chế độ tùng lâm của tự viện, là mở ra một cái trang sử mới sáng lạng huy hoàng cho thiền tông của Phật giáo Trung Hoa. Trước ngày á thì các cái chùa Tịnh Luật Thiền Nhân Dân là sinh hoạt lẫn lộn chung với nhau. Nhưng từ khi Ngài Bách Trượng soạn ra cái bộ Bách Trượng Thanh Quy á, thì nó có cái nề nếp, có cái gia phong, có cái mô phạm hẳn hòi, để cho các cái thiền viện ở tại Trung Hoa có một cái sự sinh hoạt đặc thù riêng biệt. Về sau này cho đến là mấy ngàn năm sau mà Phật giáo Việt Nam cũng ảnh hưởng. Thì trong đây là Ngài nói cho chúng ta cái nếp sống hàng ngày của người xuất gia. Hàng ngày người xuất gia phải làm những cái điều này, đó là cái điều phải làm, đó là cái việc cần làm, đó là cái bổn phận trách nhiệm của người xuất gia. 10 cái điều này là cái viền mối của pháp lành. Viền mối là cái chỗ trọng yếu. Mình chỉ cần nắm được 10 điều này, thực hành theo 10 điều này, thì tất cả các pháp lành, tất cả các cái thiện pháp, tất cả các công đức, phước báo nhân dân đều đầy đủ. Cho nên gọi là viền mối, giống như cái lưới mà mình nắm cái sợi dây đó, hoặc là cái áo mà mình á cầm lên cái bâu, cái cổ của nó, thì tất cả cái áo nó đi theo ha. Xong vậy cái viền mối là cái chỗ trọng yếu, cốt lõi của tất cả các cái thiện pháp. Mọi người đều phải thực hành, bất kể là ai làm chức vụ gì đều giữ gìn không phạm, không có phân biệt, chẳng phân biệt chúng thường trụ hay là khách tăng, ai nấy cùng nhau tuân hành. Những cái điều này á không phải là chỉ người mới tu mới làm, cũng không phải là những cái người có chức sự mới làm, mà những điều này là tất cả người tu, dầu cho mới cạo tóc cho đến là 80 tuổi hạ cũng đều phải giữ gìn đồng nhất như nhau. Cho nên nói là không có phân biệt là hạng người nào hết, chức vụ hay không chức vụ gì, hoặc là ở thường trụ ngay trong chùa hay là khách đến, đều phải tuân thủ theo hết. Nó là những cái điều căn bản ở trong tùng lâm tự viện, trong đạo tràng. Thứ nhất, tôn trọng giới đức là cội gốc giác ngộ, là nền tảng niết bàn. Thưa quý đệ nhớ, khi mà Đức Thế Tôn sau khi 49 năm, hơn 300 pháp hội ở khắp năm vùng Ấn Độ, Hữu Thiên Trúc, thì Ngài đó chút hơi thở cuối cùng ở tại Ta La Sông Thọ. Trước khi viên tịch thì Ngài có những cái lời nhắn nhủ rất là tha thiết ở trong bản kinh Di Giáo. Thì này các đệ tử, sau khi ta nhập diệt, các vị hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm cái chỗ nương tựa, y chỉ làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Là giới luật. Thì á, rồi sau này các chư tổ, các vị cao tăng gần cận đại đây như Ngài Hư Vân 120 tuổi ở trong tự viện, ở trong chùa hơn 100 năm, cả 100 năm ở trong đạo. Mà khi Ngài nhắm mắt đó, Ngài di chúc lại đó, Ngài nói là muốn cho Phật giáo được hưng thịnh, muốn Phật giáo được bền chắc, muốn cho Phật giáo được vững mạnh, lợi lạc chúng sanh đó, chỉ cần một chữ mà thôi, đó chính là chữ giới. Cho nên đầu tiên của 10 điều căn bản trong nếp sống tu hành đó, lấy tôn trọng giới đức làm cội đó, làm nền tảng. Tại vì sao vậy? Nếu như mà xem thường giới luật thì không còn Phật giáo nữa. Phật giáo chỉ có cái hình thức chung mà thôi. Chính cái giới luật là cái linh hồn, là cái sức sống của Phật giáo. Không có giới luật thì Phật giáo lần lần á sẽ tan ngoài, hoặc là chỉ còn một cái màu sắc hay hình thức suông thôi. Cho nên quý đệ nhớ, khi mà chúng ta nửa tháng tụng giới một lần, cầu nguyện cái câu tỳ ni tạng trụ Phật pháp thế thế trường tồn, giới luật nghiêm trì tầm lâm thời thời hưng thịnh. Tỳ ni tạng trụ, cái tạng tỳ ni, tỳ ni thì quý đại học rồi phải không? Giới luật tỳ ni, tạng tỳ ni mà trụ tức là tồn tại, là còn á, thì Phật pháp thế thế trường tồn còn mãi. Mà giới luật nghiêm trì thì tầm lâm thời thời hưng thịnh. Ở vấn đề cứ nhìn trong thực tế thì thấy rõ, chứ không phải mình chỉ nói trên lịch sử, hay là chỉ nói ở trên những câu chữ cho hay ho, dán biểu ngữ vân vân. Nhưng mà cái thực chất của nó mới quan trọng. Bây giờ mình nhìn thấy những cái chùa mà hưng thịnh, mà đàn diệp phát tâm hay mọi người quy ngưỡng, những cái nơi đó là tôn trọng giới luật. Cái này thấy như các cái thiền viện chẳng hạn, phải không? Những cái chỗ nào mà giới luật nghiêm minh thì tự nhiên á là tứ chúng hay là bảy chúng đều là cung ngưỡng, cung kính quy tụ quay về. Nhưng mà cái giới luật này rất là lạ, nó không có hình tướng, nó không có màu sắc, nó không có hương vị, mà chỉ có cái người tu thì tự nhiên á nó thể hiện, không thể nào mà che giấu được. Cái người có giới đức á, từ trong cái tâm lực, cái đạo lực nó biểu lộ, đó gọi là vô tác giới thể, hay là cái giới vô tướng, nó không có hình tướng, do mình giữ ở trong nội tâm của mình. Từ cái giới thể đó nó phát sanh ra cái giới hạnh. Giới thể, giới đức, rồi giới hạnh. thì mình lại gần, như chẳng hạn như hòa thượng viện chủ chùa Vạn Đức, mới lại thấy như thế nào. Ừ, trong cái phong thái, cái uy nghiêm của ngài, cái giới hạnh ở bên trong nó tỏa ra. Hay là hòa thượng viện chủ chùa Nguyễn Trúc Lâm chẳng hạn, mình đến mình cảm nhận được các cái gì có đạo giới đức. Cho nên cái này á, không thể mà mình chỉ trên hình thức mà được. Mà mình làm ngoài dáng vẻ cỡ nào đi á, cũng không có thiệt. Còn có thiệt á, từ ở trong á, mình giữ được rồi, quý vị mới thấy cái quả báo của nó bất khả tư nghì, vô lượng vô biên, cái công đức, công đức vô tướng như hư không. Mà muốn giữ thì phải tôn trọng. Không có tôn trọng giới pháp thì không thể giữ được giới pháp. Mà tại sao mình tôn trọng? Mình phải biết cái giá trị của giới luật, mình phải tôn trọng giới luật. Mà muốn biết được giá trị á, thì phải tìm hiểu học hỏi. Cho nên giờ chúng ta mới học. Học để hiểu, hiểu để mà mình á, biết được cái giá trị. Biết được giá trị thì mình mới tôn trọng quý kính. Mà mình tôn trọng quý kính, mình mới đê đầu lãnh thọ giữ được. Còn nếu mình không biết cái giá trị thật của nó thì kêu mình giữ vậy chứ, gắng cố gắng chèn vậy chứ, khổ sợ, phải không? Nó bức rứt, nó khó chịu. Nó thấy giống như là dây buộc hay là nhốt mình á, không có nhúc nhích được. Nhưng mà thật sự không phải. Quý đệ đi lên Đà Lạt thì đi qua cái đèo Bảo Lộc. Thì tại sao mà trên đèo đó ta phải làm những cái rào chắn ở phía ngoài? Tại sao? Nếu không có thì lọt xuống vực thẳm. Rồi tại sao những cái nhà ở gần mé sông người ta phải làm những cái hàng rào vân vân? Tại vì có những đứa trẻ rất nhỏ, trẻ thơ, nó không hiểu biết, nó sẽ dễ lọt xuống sông, nguy hiểm tới tánh mạng. Như vậy cái hàng rào làm ra, cái bờ dậu làm ra, cái ngăn chặn để làm ra là để gì? Muốn bảo vệ sự an toàn, rào chắn bình an. Là vì cái tình thương đối với những trẻ thơ non dại không hiểu biết. Phật tổ các vị Bồ Tát cao tăng hay ngài Bát Trưởng vân vân lập ra giới luật, lập ra thanh quy, lập ra những cái hạng mục quy định vân vân là vì lòng thương con trẻ khờ dại không hiểu biết. Mà con trẻ là ai nhỉ? Mà mình có chịu mình là con trẻ không? Mình bây giờ sư phụ sao trẻ, phải không? Cho nên á, rất là quan trọng ở cái chỗ mình hiểu được cái nguyên nhân tại sao chế định thế giới luật. Hiểu được á, cái giá trị của giới luật, và mình hiểu được cái mục đích của giới luật. Mình lo sợ nơm nớp, mình á ngăn chặn, mình đề phòng, mình tha thiết trong sự tu hành, mà có khi nó còn lén lén hay sao, mà nó còn chung rào, phải không, leo tường, huống nữa mà xen thường thì làm sao mà giữ gìn trời rồi. Cởi cho nên á, nửa tháng một lần nhắc nhở Bồ Tát tụng giới á, là nhằm có mục đích để cho mình nhớ. Nhưng ở đây chúng ta nói thêm một vấn đề là tôn trọng. Phải có cái tâm tôn trọng quý kính. Khi mình hiểu được á, nó bắt nguồn từ cái lòng thương, nó phát xuất từ cái tâm từ bi, phát xuất từ cái sự bảo hộ, rào chắn bình an cho mình, thì mình mới thông cảm cái thương quý Đức Phật, cái thương quý chư tổ các vị cao tăng. Mà chính mình á hiểu được vậy rồi, mình mới thấy cái giá trị nó sâu xa, nó cao quý của giới pháp. giới luật này á, chúng ta mở ra chúng ta đọc nó thấy rất là đơn giản. Nhiều khi á, ngồi ở trên thì đọc dưới này gục lên gục xuống, ngủ không hay không biết gì hết, phải không? Ngồi ở cái bo cái giật mình thức dậy cái rầu hết trơn, không biết giờ đọc tới đâu nữa, phải không? À, nhưng mà mình đâu có biết rằng mỗi một câu, mỗi một chữ trong giới điều đó Đức Phật phải đổ xuống á, bao nhiêu bộ xương, bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu cái quyết tỷ để đánh đổi được cái giới ba. Khi đầu tiên á, ai dạy truyền giới cho Đức Phật? Không ai truyền á. Mà chính Đức Phật đã sống như vậy, đã thực hành như vậy và đã đạt tới một cái kết quả mà thấu suốt tổng cùng cái chân lý của nhân sanh vũ trụ vạn vật. Nên Đức Phật thấy cái cách sống này sẽ đưa con người tới cái chỗ an vui tuyệt đối. Cái cách sống này sẽ đưa con người tới cái chỗ mà cái tâm tĩnh lặng, cái trí sáng soi và lợi lạc cho mọi người. Cho nên Đức Phật mới đem cái kinh nghiệm tu hành trong ba đại A Tăng kỳ kiếp kết tinh lại, nó thành ra 10 giới, 250 giới, vân vân, hay là mấy trăm giới chẳng hạn. Từ ngũ giới, bát giới cho tới thập giới, cho đến là tỳ kheo ni hay là bồ tát, tất cả những cái giới đó là kết tinh máu lệ xương cốt tủy não của cái số kiếp nhiều như cát bụi mà kết thành. Cho nên giờ đó nói rằng là mình đọc ở trong cái bản giới là sao, cát sông biển là lớn, phải không? Cát dòng bể là lớn, cát sao trăng là sáng, cát thánh Phật là một, trong tất cả các luật giới kinh là hơn hết. Như Lai lập giới cấm nửa tháng tụng một lần. Có thể ví dụ trong các vì sao mặt trăng là sáng nhất, trong các dòng sông kinh rạch biển là rộng nhất, trong các bậc thánh Đức Phật là tối thượng, trong tất cả các kinh sách vân vân giới kinh là cao nhất, quý nhất. Tại sao vậy? Kinh có thể các vị khác nói được, luận mình giải thích cũng được, nhưng mà giới mình chế được không? Chỉ có Phật chế được. Cho nên là chúng ta hiểu được cái giá trị đó, mình phải tìm thêm nhiều sách nói về giới luật để mình đọc, để mình hiểu. Mình hiểu, mình thấy được cái giá trị đó rồi mình mới quý trọng. Mình phải là coi cái từng câu từng chữ ở trong giới pháp đó là còn hơn trong trâu ngọc. Tuy mình làm chưa được trọn vẹn đâu, nhưng mà chính cái tâm tôn trọng quý kính đó, đó dần dần mình sẽ làm được tới nơi tới chỗ. Chẳng hạn như giờ trong 10 điều đó mình giữ được chừng 5 điều, nhưng mà mình học, mình hiểu, mình biết đây chưa có được, chưa có đủ, mình phải cố gắng thêm nữa thì sẽ từ từ tăng lên 6-7, cho tới một ngày nào đó trọn vẹn 10 điều á, thì mình bước vào cái dòng thánh nhập lưu. Giới luật chỉ cần giữ, nói cho nhiều, cho một giới đầu tiên thôi giữ được là vào dòng thánh. Một đời là vào dòng thánh. Thành ra đó, cho nên đó, mình thấy được cái khả năng của mình chưa tới đâu, mình mới cố gắng lên thì có ngày nó đến. Còn nếu mình đã có cái tâm xem thường rồi đó thì mãi mãi muôn đời dạng tiếp dứt bỏ luôn, không có thăng tiến lên được. Nếu không có giới luật, dầu có thiền định trí huệ cỡ nào đi nữa đó, cũng rơi vào tà ma ngoại đạo, cũng làm ở trong cái tâm là mê muội của vô minh. Cho nên thiết tha kính trọng giới pháp đó, nó mới là cái cội gốc của sự giác ngộ. Tại sao là cội gốc? Tại vì á, giới nó giống như những cái bộ rễ, cái gốc. Định nó giống như là thân của cây, từ cái gốc đó nó mới nuôi cái thân, từ cái thân đó nó mới ra những cành, nhánh, rồi lá, bông, trái, sau cùng đó chính là cái kết quả của trí tuệ. Như vậy gốc rễ là giới, thân là định, còn hoa quả cho kết trái đó là tuệ. Không có gốc làm gì có thân, không có thân làm gì có cành lá, không có cành lá làm sao có hoa trái được. Cho nên cái cội gốc không có thì không thể nào mà nói tới hoa trái được. Chính vì vậy mà tu hành bao lâu đi nữa cũng không thể nào phát xong được cái tuệ giác để diệt khổ. Cho nên giữ giới, Đức Phật nói trong kinh đó, đề đọc A Hàm hay là Tăng Chi Bộ đó, rất là khổ chứ không phải chuyện dễ. Đâu phải vô nói gì cái thì giữ được không? Mô Phật giữ được, phải không? Nói nhẹ nhàng nhé, nhưng mà trời gam go, phải không? Đức Phật nói trong kinh đó là thậm chí là phải ràng rụa nước mắt, phải khổ đau quằn quại. Có một vị tỳ kheo ni thời Đức Phật là 25 năm đau khổ mà rai rứt về cái tâm niệm ái dục, mà tới năm thứ 26 là chứng quả A-la-hán. Năm thứ 26, cho nên không phải mình nói mình vô mình giữ được liền đó, họ phải chiến thắng, chiến đấu với nó. Phải tranh tối tranh sáng, phải chiến đấu, phải tha thiết cái giới pháp, thì như vậy đó mình mới có phần trong Phật pháp. Còn không chỉ là cái thay chết, không thể ở trong biển cả của Phật pháp được. Thay mà chết rồi đó thì biển nó đánh tạt ra lên bờ chứ không chứa được. Giống như biển Phật pháp không có chứa tử thi. Thành ra đó chúng ta học hiểu và biết được cái giá trị đó, tôn trọng quý kính, thì nhất định mình sẽ từ cái gốc tốt nó sẽ có cái thân được vững, cái thân vững nó cầm lá hoa trái sẽ xung xuê, sầu riêng hay là chôm chôm hoặc là xoài cát hòa lọc chẳng hạn, ngon đó, phải không? Chia sẻ cho ông bà cô bác ai tới cũng ăn được ngon, phải không? Nó nền tảng niết bàn cũng như vậy, một hình ảnh khác mà thôi. Cái nền tảng vững chắc, tinh thần đi sang Hồng Kông á, người ta xây những cái nhà cao tầng á, cả trăm tầng, 90 tầng, mà cái móng nó làm xuống á 60 thước. Nào giờ mình chưa từng thấy cái móng của cái nhà đó đào xuống đất 60 thước thì mới có thể xây lên cái nhà nó 80-90 tầng. Nền móng vững chắc. Tại sao vậy? Tại gần ở biển, nó sát bên biển. Mà nếu như mà sóng mạnh đánh thì sao? Rất là dễ sập đổ, rất là dễ sập đổ. Cho nên ta làm cái móng nó vững chắc, nó xây cao lên được. Mà mình phải ở gần biển không? Có không? Có không? Sao người nói có, người nói không? Đúng hết, phải không? Không gần biển mà mình ở ngay thành phố làm sao gần biển? Đúng. Nhưng mà nó có cũng đúng luôn. Tại sao vậy? Này cái biển khác, biển khác, biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà, muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp niệm Di Đà, phải không? Này là biển ái chứ không phải biển nước. Biển nước có gì cho dễ qua, mà biển ái là khó vượt. Mà cái biển ái này đó không phải nói ở bên ngoài nó xâm nhập vô, mà từ trong này nó tràn ra cũng có, phải không? Cho nên đó, là Đức Phật nói đó, trong mắt mình nó có một biển cả, có thể nhận gì. Trong lỗ tai mình cũng có một biển cả, trong lỗ mũi mình cũng có một biển cả, miệng ý thần cũng có biển cả, sáu căn là sáu cái biển, sáu trần sáu cái biển, sáu thức sáu cái biển, cộng ra 18, cho nên ra 18 tình biển một. phải không? Rồi chuỗi mình đeo 18 họ và nó phá 18 phiền não, có kháo 6 căn 6 trần 6 tế đó, thì nó tương ứng với cái nghiệp quả, nó ra 18 tầng địa ngục, nhân quả rất rõ. Mỗi cái là một cái ngục, nó nhốt mình, con mắt nó nhốt mình, lỗ tai nó nhốt mình. Sao nhốt mà sao? Nhìn nhìn thấy đẹp phải tự nhiên dính đi cũng được, hoặc về nhà ngồi còn nhớ, đó là nó nhốt đó. Nó vượt ra hình ảnh nó không được, nó vượt ra con người nó không được. Đó là một địa ngục ngay nơi con mắt, lỗ tai nghe xa xa đằng kia, phải không? Ai nói một câu gì mà chạm vô tới cái tự ái của mình, người ta xấu xa lắm, phải không? À, nói đủ thứ giả bộ đạo đức giả gì đó chẳng hạn nha, lúc đó nghe là sao? Sao? À, tức giận lên, phải không? À, hoặc là về nhà cũng nhớ lại cái câu đó, cái ngục của lỗ tai, ngục của âm thanh, cái ngục của nhị thức. Như vậy đó là luôn luôn bị đó 18 cái địa ngục đó nó giữ chặt. Cho nên mới dùng cái sâu chuỗi 18 họ đó, a nam mô Di Đà Phật, cái bùng nổ cái địa ngục, phải không? Là một cái bằng súng á, súng mà súng ngắn súng dài đó là vậy đó. Súng ngắn là 18 họ, à còn súng dài là 108, để bắn dài. Mà 108 nó cũng là 108 thứ phiền não, tượng trưng như 108 thứ phiền não. Cho nên trong đạo Phật mình mỗi một cái pháp khí á, mỗi một cái vật á đều là biểu trưng cái đạo lý sâu sắc đó, chứ không phải là tự nhiên á. Mình học mình thấy là hay, cần tới cái gì cũng nhớ tới tu hành hết. Vì vậy đó, trở lại cái vấn đề đó, cái nền tảng vững chắc, nền tảng vững chắc. Số 2 là cam chịu đạm bạc, an nghèo vui đạo, gìn giữ tâm tu. Cái này là cái bản sắc của người tu. À, cái người tu thật sự đó, cam chịu đạm bạc. Chứ đạm bạc là nó nhạt nhẽo. Chứ đạm á, đạm bạc nó nhạt nhẽo, nó lẫn nhất nè, nó không có mặn nào. Hồi quý anh đại thấy á, nước Coca Cola xá xị, phải không? Nước cam rồi này kia, mấy nước chai đó ngọt không? Ngọt không? À, mùi là nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn. À, còn nước lã, nước trắng thì sao? Nó lợt lạc, phải không? Nó nhạt nhẽo. Chứ mà uống mấy kia nhiều coi chừng bệnh, bệnh luôn chứ không phải coi chừng nữa. Quá chất cầm, còn chất bảo quản. Nhưng mà nước lã coi vậy chứ thiếu nó là chết á. Nhưng mà xem thường nước lã là quý trọng mấy cái mà sao, à, mấy cái hương vị nó đậm đà đó. Mà coi chừng cái đậm đà đó đã đưa mình tới bệnh ngoài. Cái nếp sống cũng như vậy, nếp sống của người tu, cái bản sắc á, là chữ cam chịu ở đây nó nghĩa hay lắm. Cam chịu, tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Không phải nhà nghèo khổ rồi không có tiền rồi đi tu, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà cái bản chất thật sự đó là mình chấp nhận cái điều này, mình vui với nó, à, mình an nghèo vui đạo nè, an cái phận nghèo mà vui với đạo, giữ gìn cái tâm tu, chứ không phải là phan duyên. Cái này đó rất quan trọng. Phan duyên rất khổ, và đi lạc vào trong cái hữu vi hữu lậu của danh văn lợi dưỡng, và làm cho cái ngọn đèn của tam bảo mờ luôn. Tại sao? Hay bữa nào tụ họp đông cũng kêu gọi, à, cái đó làm dần dần người ta mất tính tâm, mất cái tính tâm với tam bảo, nó rất là quan trọng. Mình nhớ lại ngày xưa Đức Thế Tôn đứng ở trên đó, cái địa vị tổ cùng của nhân loại, từ cái vật chất cho tới địa vị, cho tới sức khỏe, sắc đẹp, quyền uy, mọi thứ nó bỏ hết, là một kẻ an sinh. Cho nên mỗi khi mà chúng ta lại Phật, thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây là nhớ cái nếp sống đạm bạc. Mà bây giờ đó, nãy nói cái này ra thì không có chịu đâu, nhưng mà cũng phải nói, thiết gia mà xài điện thoại di động mà còn đi học là không được, xem tivi là không được, đọc báo là không được, đi chơi mà liên tục cũng không được. Cái đó là nó làm từ từ á, nó phai nhỏ. Tại vì đó, giờ mình để thấy đi, nói là cái thâm tình Minh Thành nói, chứ không có cái ý mà Minh Thành cũng xài điện thoại vậy. Nhưng mà Minh Thành nó khi ra giảng pháp, xuất gia 15 năm rồi, khi ra giảng pháp cần thiết lúc đó mới xài. Nếu như quý đệ thấy giờ mình ngồi yên trong chùa, mình tu, cái giờ niệm Phật, giờ tỉnh tọa đó, cái tâm mình có yên được không? Yên được không? Nó lăn xăng mọi chuyện hết. Như vậy đó mà mình kèm còn không nổi, mình chiến còn không thắng, rồi mình đem những cái phương tiện để cho cái tâm của mình nó phóng dậy, thì như vậy là gián tiếp tạo điều kiện để mình đi vào trong cái dòng lẫn quẩn của khổ đau của hệ lụy. Cho nên mọi cái phương tiện vật chất á, chúng ta đều phải giảm bớt hết. Minh Thành là thấy nhiều huynh đệ, nhiều Phật tử cũng rất là, Minh Thành rất đau lòng. Khi còn là cư sĩ thấy rất hiền hậu, dễ mến, thật thà, xuất gia rồi lúc đầu cũng thấy còn tốt, mà thời gian 3-4 năm sau Minh Thành thấy rất là xót thương, biến chất, rất là thương, xót thương. Cho nên á, chúng ta là nhớ cam chịu đạm mà giảm bớt những cái tiện nghi vật chất, càng xài đồ tốt, càng xài đồ sang, càng xài đồ đẹp chừng nào thì càng thiếu nợ nhiều chừng đó, càng ràng buộc nhiều chừng đó, càng dính chặt nhiều chừng đó mà thôi, chứ không có gì đâu. Bởi vì tất cả những cái mà mình người ta cung phụng lên nó đều là mài cục đá của mình, dao lớn mài biết rồi, cục đá của mình không còn gì hết, mà chẳng những không còn mà còn thiếu nợ, thì nó rất là khó. Cho nên chúng ta nhìn á, Đức Phật mình, chư tổ ngài Đại Ca Diếp mà được á, Đức Phật truyền y là người đầu đà đệ nhất khổ hạnh. Đức Phật giao chánh pháp nhãn tạng không phải cho ngài Xá Lợi Phất là trí huệ, không phải giao cho người có thần thông tự tại biến hóa như một kiệt tiên, cũng không phải giao cho những cái gì mà người di luận bậc nhất như Ca Chiên Viên nhân dân, mà Đức Phật giao cho người đó đầu đà khổ hạnh, gương mẫu mô phạm của tứ chúng là ma ca lý, nó có thể nắm giữ được cái kho tàng chánh pháp của Phật. Thì quý đệ thấy nè, các cái vị cao tăng lớn cận đại của Phật giáo Trung Quốc á, chẳng hạn như ngài Quán Âm thì tu gì, khổ hạnh đạm bạc, ngài Hư Vân cũng như thế, ngài Tuyên Hóa cũng vậy, các vị cận đại đều như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì đạm bạc đó, an nghèo vui đạo đó, là chứng tỏ cái gì? Thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là sâu xa, phá được cái nghèo. Và cái đơn giản đầu tiên ở trong sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, lìa cái gì? lìa ngũ dục, lìa những cái vật chất tiện nghi. Thì như vậy mới có cái hỷ lạc của cái tâm á, thư thới, cái tâm nhẹ nhõm tự tại ở ngoài sự vật, gọi là tiêu giao vật ngoại, ung dung tự tại ở ngoài mọi sự mọi vật. Thậm chí á, ở trong cái chòi chanh nhánh lá ở dưới gốc cây cũng vẫn sống được an vui. Đó là cái bản sắc của người xuất gia, là cái phong thái của là thượng sĩ. Cho nên chúng ta giàu cái xuất gia 10 năm, 20 năm, 30 năm đi nữa vẫn không quên những cái điều này, vẫn không quên tâm tâm niệm niệm, lấy đó làm cái kim chỉ nam cho cuộc sống. Thì đời này đời sau á, dần dần mình sẽ đi tiến tới cái chỗ cao xa. Mà cho nên ngài Quý Sơn ngài dạy chúng ta đi dây leo, đi sắn dây bìm, bò lên cái tùng cái bá mà được á, cao ngàn trượng. Mình chưa có đủ sức như các bậc cao tăng cổ đức, nhưng mình phải nương vào các ngài á, lấy cái đạo hạnh cuộc đời các ngài nó làm cái bài học sống động để lấy đó noi theo. Thì như vậy mình có thể vượt cao ngàn trượng. Như vậy đó là mới đời đời kiếp kiếp cùng làm bạn pháp được. Khởi bất kiếm ỷ tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quản ích, khẩn tu trai giới mạc mạng phi vô, thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả, bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngọt ngọt độ thời, khả tích quan âm bất cầu thăng tấn, đồ tiêu thập phương tính thí, việc nải cô phụ tứ ân, tích lệ hiển thân tâm trần dị ổn. Đầu niệm cầu nó nói đâu à, tức là đó phải nương nơi cây tùng cây bá cây cổ thụ, và giống như dây leo mình bò lên. Nếu mà không có cây đó thì cái dây leo nó nằm sát mặt đất thôi, nhờ cái cây đó mà cao lên muôn tầm ngàn trượng. Sẽ dựa vào cái nhân hù thắng mới có được cái lợi ích rộng lớn à, giữ gìn trai giới, ăn chay rất là quan trọng. Người xuất gia mà không có giữ gìn điều này thì là một cái điều đó là đáng trách. Trai giới phải cố gắng hết sức mình, chưa trọn vẹn phải đem hết cái sức khả năng của mình để giữ gìn. Nếu mình được như vậy nào, cái giữ trai giới đó thôi đó, thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả, đời đời cái kiếp lúc đầu mình sanh ra đó, vì cái nhân của mình là lặn rồi thì cái quả mình thiệt, sanh trong hoàn cảnh nào cũng tốt cũng đẹp thôi. Không có thể mà nhẫn nhơ qua ngày à, lững lờ hết tháng được. Đắng ngàn quá nhật ngọt ngọt độ thời, mà phải cầu tiến lên, vượt lên, vượt cho đến khi nào tới cái chỗ không còn chỗ để lên nữa, thì lúc đó mới xong cái chí của trượng phu, là chí của người xuất gia. Chứ không thể được một chút ít cúng dường lợi dưỡng à, hoặc được một cái chùa nho nhỏ gì mà hài lòng. Tất cả những cái đó đều không phải là cái việc chính của người tu. Giữ gìn cái tâm tu, dầu cho có bị hạ thấp xuống và được đưa lên, hoặc là ở trong cái địa vị như thế nào đi nữa, mình vẫn giữ cái tâm tu ở trong cái phong thái cam chịu đạm bạc, an nghèo vui đạo. Thì cái câu đó mà làm cái chỉ nam của cuộc sống. Nghèo mình chịu nghèo, mình là người ăn xin. Cái áo này cũng phải của mình, đúng không? Lúc nào mình nhớ mình người ăn xin, rất là tiếc cho cái thời đại xưa Đức Phật ôm bát đi tất Phật, mình giờ không thể làm được. Làm được cái điều đó là nó phá được á, cái tâm nó ngã mạn rất nhiều, và cái sự tu mình nhất định có tiến bộ. Tuy giờ mình không làm được mà cũng phải nhớ mình ăn xin, mình nghèo. Mà nghèo của mình á là không phải mình không có khả năng để làm giàu, mình có thừa sức để làm giàu, mình có thừa khả năng để xây dựng sự nghiệp, mà mình cam chịu cái đạm bạc để mà mình tìm ra được á cái gì nó cao siêu, nó vượt khỏi cái khổ đau tầm thường của nhân thế. Cái chỗ đó mới chỗ đặc biệt. Chứ không phải mình ăn xin giống như mấy người không đi làm ra được, không phải. Số 3, lặng lẽ thuần nhất, bớt duyên lo gốc, tránh khỏi phân tâm. Lặng lẽ thuần nhất, bớt duyên lo gốc. Cái này là giống như là cà phê phim, cốt, sắc cốt, nước cốt đầu tiên mà mình nấu cốt bắp á, là những cái câu, những chữ này nó cô động. Đây là những chữ nho mà thành dịch cái sát chữ thôi, chứ không có thêm chữ, để nó còn cái âm vận nguyên bản của nó. Cho nên mình nghe nó mạnh mà có khi mình hiểu không hết ý. Lặng lẽ thuần nhất, bớt duyên lo gốc, tránh khỏi phân tâm. Lặng lẽ thuần nhất. Thời đại bây giờ rất khó lặng lẽ, luôn luôn ở trong cái ồn ào, luôn luôn ở trong cái lăng xăng, vội vội vàng vàng, khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng chảy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo xong kế, lãng lãng quên quên bỗng bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những vi ngô, rành rành rõ rõ một đường đạo, dạng dạng ngàn ngàn chẳng chịu tu. Một vị cư sĩ mà cảm xúc nói là như vậy, cứ dội dội vàng vàng lăn xăng lộn xộn. Đó là nói người đời á, mà ông vẽ lẽ giờ mà người tu cũng giống vậy, nó đau thương dữ lắm. Thôi để thấy phải vậy không? Không lẽ giờ mình cũng lăn xăng hết đám này rồi tới đám kia, hết chậu hoa này rồi tới bó cây kiểng nọ, rồi hết nhà này rồi cứ dựng cái nhà kia, rồi tạo cảnh tạo giường, rồi lo ăn lo mặc, rồi đi chơi, rồi xem tivi. Vậy tối ngày còn như nó cũng lăn xăng lộn xộn chút này, làm sao mà lặng lẽ thuần nhất được, bớt duyên lo gốc được. Cho nên á, cái người mạnh á, anh hùng tạo thời thế. Người ta thường thường là thời thế tạo anh hùng, là nói bình thường. Cái người đó do cái thời vận, do cái thế cuộc, do hoàn cảnh mà đẩy nó lên có làm anh hùng, mà có khả năng thiệt cho nên đẩy nó lên liền. Mà nếu không có khả năng mà đẩy thì đâu có lên được, phải không? Cho nên đó là thông thường đó, thời thế tạo anh hùng. Mà cái người mạnh á, anh hùng tạo thời thế. Này độc hữu đại hiệp à, anh hùng tạo thời thế. Ở trong cái lăng xăng lộn xộn đó mà tự mình á, giữ vững được cái tâm lặng lẽ thuần nhất, đó mới là cái người á ý chí. Tự mình tạo cho mình cái sự yên tĩnh, tự mình giúp mình lặng lẽ, tự mình làm cho mình bớt duyên lo gốc. Bớt duyên là bớt mấy cái nãy nói. Ở yên tù không có chết, không ông thầy nào ở mà chết không có gạo ăn, không bên thành cúng dường cho. Mà cứ sợ không có tiền, sợ không có gạo ăn, không có. Mà Đức Phật cũng di chúc lại là một cái sợi chỉ dư của cái chiếc y của Phật á, mà cơm thừa canh cặn cho tới là con của Phật dẫu đầy tam thiên đại thiên thế giới xuất gia nó cũng không có chết. Cái công đức của Phật, đừng lo không có gạo, đừng lo không đủ ăn, cứ tu đi, bất khả tư nghị, gấp trăm gấp ngàn lần cái vụ lo đó. Bên thành đầu tiên lên trên núi có cái am chanh, bây giờ nguyên cái ngọn núi không có kêu gọi gì chứ, tu rỉ thôi. Và mình mới càng tin thêm cái lời của Phật tổ thành lập cái khu tỉnh tu trên đó. Thì từ từ đi học tốt nghiệp đi rồi tính sao. Bây giờ trở lại nó bớt duyên lo ngóc hỏi mình đi chơi á, bớt duyên lo gốc, bớt mọi cái duyên để mình lo cái gốc. Gốc á là cái lặng lẽ thuần đọc kinh sách nghiền ngẫm nhất là cuộc đời của các vị cao tăng tổ sư, nghiền ngẫm cái đó và đem ứng dụng tu lo cho cái gốc của mình. Còn mấy cái ngọn này đó, đừng nói chi tới chùa chiền, tới huynh đệ, tới đệ tử gì, ngay cái thân của mình mà còn không biết mẹ nội ra cái đầm cái rồi xong. Chứ đừng nói như cái gì khác, cứ lo cho được cái tâm tĩnh lặng chiếu sáng của mình, cái đó nó bất sanh bất diệt, chân thật muôn đời. Mà lo được cái đó rồi thì không có cái gì mà không lo được. Chỉ cần lo một cái là đầy đủ tất cả cái. Còn lo giống như tất cả cái mà không thể nào được cái một ha. Bạn làm sao lo được tất cả? Số 4, dẹp riêng bỏ tà, lo chung giữ chánh. Dẹp riêng bỏ tà, lo chung giữ chánh này tạo cái phước cho mình. Người tôi phải dẹp cái riêng tư để lo cho cái chung, phải bỏ cái tà để giữ gìn cái chánh. Riêng tư là riêng tư gì? Cho lợi ích cá nhân của mình, lợi ích cho cái địa vị của mình, lợi ích cho cái hưởng thụ của mình. Hoặc nói rộng tí nữa đó, lợi ích cho huynh đệ mình, cho thầy mình, hoặc lợi ích cho cái chùa của mình. Dẹp mấy cái đó, lo cho cái chung Phật pháp mà thôi. Lo cái chung cho Phật pháp, lo cái rộng cho tam bảo. Mà nhưng mà cái này á, phải để ý con mắt trồng vàng lửa của Tôn Ngộ Không mới thấy được đâu là yêu ma, còn đâu là Bồ Tát chứ Phật thiện. Còn mắt bình thường thấy không được. Nhiều khi mình nghĩ đây mình lo tâm bảo, mình lo cho chùa, nhưng mà thật sự đó là cái tâm của mình nó ghê gớm lắm. Nó là xảo quyệt, nó gian trá, nó ma mãnh, tập lừa bịp mình. Và mình lo cho cái tự ngã lễ riêng của mình mà mình không thấy. Mình tưởng đâu mình lo cho chung, nhưng mà thật sự nó đang gạt gặp mình. Mà chỉ có đó, cái tâm tĩnh, cái trí sáng mình mới soi thấy được, mới soi thấy được thôi. Cho nên á, là chúng ta nghĩ tới cái chung, nghĩ tới cái lớn cho Phật pháp, mà mình á đặt cái tâm mình vào cái chỗ lớn đó, thì cái tâm lớn thì cái thân của mình nó lớn, tự nhiên nó ở cái địa vị cao, không cần mong cầu. Mà cái thân lớn rồi á thì cái cảnh nó lớn, mà nó ở cái chỗ rộng lớn. Thân tâm cảnh nó liên quan với nhau. Chúng ta luôn á nghĩ nhớ tới cái lợi ích của tam bảo, của Phật pháp. Thì vậy thì hôm nay mới có được 4 điều thôi. Chúng ta nghĩ tới đây, A Di Đà Phật. Chúng